Kính thưa quý vị, thưa các bạn, niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tin mừng dẫn đưa các tín hữu tới chỗ được thừa hưởng gia nghiệp nước Thiên Chúa. Đây là điều Thánh Phaolô thường xuyên nhắn nhủ tín hữu các giáo đoàn. Chẳng hạn trong chương 6 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Nhân chất vấn tín hữu: Nào anh em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, dâm dục, đồng tính giao hợp với nhau qua hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa, rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Xa hơn, trong chương 15 cùng thư, Thánh Phaolô khẳng định: Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng nước Thiên Chúa được, cũng như các hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. Trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Phaolô nhắc tới cuộc sống theo thần khí đối nghịch với cuộc sống theo xác thịt và cảnh cáo tín hữu như sau: Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kình địch nhau khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Nhưng việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan để đừng đánh mất nước Thiên Chúa. Trong các phúc âm, Chúa Giêsu cũng hay dùng hình ảnh tiệc cưới để diễn tả sự kiện Kitô hữu được vào nước Thiên Chúa. Trong chương 22, Thánh sử Luca ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Còn các con vẫn một lòng gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế Thầy sẽ trao vương quốc cho các con như cha Thầy đã trao cho Thầy, để các con được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Giáo huấn này cũng được Thánh sử Matthew ghi lại trong chương 19. Trả lời Phêrô hỏi các ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa thì sẽ được cái gì? Đức Giêsu trả lời: Thầy bảo thật các con là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, các con cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Đích điểm đó của cuộc sống Kitô được Thánh Kinh coi như là việc đăng quang và đội triều thiên. Trong chương 21 và 22, tác giả sách Khải Huyền tả lại vương quốc của Thiên Chúa là thành Thánh Jerusalem Thiên Quốc. Trong thành không có đền thờ vì Thiên Chúa toàn năng và chiên con là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và chiên con là ngọn đèn chiếu soi. Trong thành có dòng sông Trường Sinh chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của chiên con. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông có cây sự sống, sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần. Lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Ngai của chiên con sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ người sẽ thờ phượng người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan người và thánh danh người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng không cần ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô cũng khẳng định với tín hữu rằng Thiên Chúa đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Và dĩ nhiên, trong gia đình nhân loại, người xứng đáng nhất được đăng quang, được đội triều thiên và ngự trị với Đức Giêsu Kitô vua là Đức Maria mẹ người. Trong chương 5 thứ nhất, Thánh Phêrô khẳng định với các tín hữu như sau: khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh nhận triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Đó cũng là điều Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Côrintô trong chương 9 thứ nhất gửi cho họ. Ngài ví cuộc sống Kitô với cuộc chạy đua trong đấu trường và căn dặn tín hữu: anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua thì phải kiêng kỹ đủ điều. Song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư nát. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Theo Thánh Giacôbê và tác giả sách Khải Huyền, phần thưởng ấy là triều thiên sự sống. Thánh Giacôbê viết: phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Trong chương 2, tác giả sách Khải Huyền ghi lại thư Chúa Kitô Chiên Con gửi cho giáo đoàn Smyrna như sau: đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu. Này, ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi. Các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng 10 ngày. Hãy trung thành cho đến chết và ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Hình ảnh triều thiên xuất hiện 18 lần trong Thánh Kinh Tân Ước. Trừ 4 văn bản đề cập tới việc Chúa Giêsu đội mũ gai, nó luôn luôn diễn tả ơn cánh chung mà Thiên Chúa sẽ ban cho các tín hữu. Nó là phần thưởng hay sự kết thúc lòng trung thành với Chúa Kitô và tình yêu của Thiên Chúa. Trong thứ 2 gửi Timôthê, Thánh Phaolô viết: cha đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây cha chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho cha trong ngày ấy, và không phải chỉ cho cha, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Triều thiên là dấu chỉ của chiến thắng và ánh sáng xuất hiện trên đầu một người. Vượt ngoài các tranh luận chú giải, hình ảnh người đàn bà mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao của chương 12 sách Khải Huyền là hình ảnh của Đức Maria. Đây cũng là hình ảnh của các tôn giáo tinh tú, chẳng hạn như dấu chỉ của thất nữ trong 12 cung Bạch Dương và diễn tả nữ thần Isidê và ám chỉ nữ vương trên trời. Tác giả sách Khải Huyền đã lấy lại hình ảnh này nhưng hủy bỏ việc thừa nhận phẩm giá thần linh của nó. Đây là điều thường xảy ra trong thế giới thánh kinh. Có nhiều hình ảnh hay dấu chỉ biểu tượng của ngoại giáo được các tác giả kinh thánh sử dụng lại nhưng thanh tẩy chúng khỏi tính cách thần thoại. Dầu sao đi nữa, nó cũng đặt để Đức Maria cũng như tất cả các tín hữu Kitô được tuyển chọn vào trong môi trường ánh sáng và vương quyền của Thiên Chúa. Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, đã đạt triều thiên của cuộc sống vinh quang, không thể chỉ được coi như vinh quang trong cuộc sống dương thế của mẹ mà thôi. Nhưng truyền thống cầu nguyện và thần học của giáo hội vẫn duy trì tước hiệu vinh quang đã gán cho mẹ. Tuy nhiên, tước hiệu ấy không được khiến cho mẹ xa cách với lịch sử loài người hay che mờ thực tại kinh thánh. Mẹ là nữ tỳ của Chúa và là khách lữ hành trong đức tin cùng bước đi với gia đình nhân loại trên trần gian này. Như thế, theo giáo lý kinh thánh, mọi Kitô hữu đều được chia sẻ vinh quang cuộc sống phục sinh với Chúa Kitô vua và vương quyền của người trong thời cánh chung. Ngay khi lãnh bí tích rửa tội, tín hữu trở thành chi thể của giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô và được tham dự vào quyền ngôn sứ, tư tế và vương giả của Chúa. Trong thân mình mầu nhiệm của Chúa là giáo hội, không ai có công lớn đối với công trình cứu chuộc bằng Đức Maria, mẹ Chúa Kitô. Vì thế cũng không có ai được chia sẻ vinh quang và vương quyền của Chúa Kitô một cách cao trọng và sâu đậm hơn mẹ. Đây là ý nghĩa tất cả các bức khảm đá màu, các bức vẽ trên tường hay các tác phẩm nghệ thuật thánh dọc dài lịch sử giáo hội rải rác đó đây trên khắp thế giới, đặc biệt là trong các đền thờ, các vương cung thánh đường dâng kính Đức Mẹ. Điển hình như đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Bức khảm đá màu tuyệt đẹp trên cung thánh sau bàn thờ do nghệ sĩ Jacopo Toriti làm năm 1295 diễn tả cảnh Chúa Giêsu đội triều thiên cho Đức Mẹ giữa triều thần thánh trên trời. mẹ Maria không chỉ là mẹ Chúa cứu thế mà cũng diễn tả giáo hội mẹ, hiền thê của Chúa Kitô. Bên dưới là mặt trời, mặt trăng, các thiên thần đang thờ lạy với các tông đồ Phêrô, Phaolô, Thánh Phanxicô thành Assisi và Đức Giáo hoàng Nicolo IV bên trái. Thánh Gioan tiền hô, Thánh Gioan tông đồ, Thánh Anton thành Padova và Đức Hồng Y Colonna người dâng tặng bức khảm đá màu bên phải. Phần dưới bức khảm đá màu là cảnh Đức Mẹ ngủ. Đây là kiểu diễn tả cái chết của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa theo nghệ thuật Byzantine. Đức Mẹ nằm trên giường, có các thiên thần chuẩn bị đưa xác Đức Mẹ lên trời khỏi cái nhìn sửng sốt của các tông đồ, trong khi Chúa Giêsu cầm trong đôi tay linh hồn trắng tinh của Mẹ được chờ đợi trên trời.